Chương 8. Tác giả theo nhà vua và hoàng hậu đi chơi biển. Chi tiết về việc tác giả rời bỏ xứ này. Việc trở về nước Anh của tác giả. Tôi vẫn có linh cảm một ngày kia tôi sẽ được tự do. Tuy không biết bằng cách nào mà cũng không vạch ra được kế hoạch bỏ trốn mang tính hiệu quả. Con tàu đưa tôi đến đây là con tàu đầu tiên cập bờ biển xứ này. Vua ban xuống những lệnh rất nghiêm khắc, bắt mọi người nếu thấy xuất hiện một chiếc tàu thứ hai thì phải kéo lên cạn và dùng xe bò đưa cả tàu lẫn toàn bộ thủy thủ và hành khách về Loughborough. Vua rất mong tìm được cho tôi một người vợ cùng tâm thước với tôi để truyền giống, nhưng tôi thà chết còn hơn. Chứ nhất định không chịu để một hậu thế bị nhốt trong cái hộp như chim bạch yến trong lòng, hoặc để người ta đem bán khắp nơi cho những nhà quý tộc làm của lạ. Thật ra, tôi được đối đãi hết sức tử tế. Tôi được ông vua và một hoàng hậu yêu mến, cả triều đình chiều chuộng, nhưng chẳng xứng đáng với phẩm cách của loài người tí nào. Tôi không thể quên vợ con tôi ở nhà. Vả lại, tôi muốn sống ở một nơi tôi được bình đẳng với mọi người, nơi tôi có thể được đi chơi phố hay về nông thôn mà không sợ bị giẫm chết như một con nhái hay một con chó con. Tôi đã được thấy sự tự do sớm hơn tôi mong mỏi, một sự việc rất lạ lùng, để tôi kể cho các bạn nghe, thật chính xác với những chi tiết đầy đủ. Tôi ở xứ này được 2 năm, năm thứ 3, tôi và cô Clumdenglish bắt đầu tham gia đoàn tùy tùng đi theo nhà vua và hoàng hậu trong một cuộc hành trình về bờ biển phía nam. Như thường lệ, tôi ở trong hộp du lịch rất đầy đủ tiện nghi, mỗi mặt khoảng 3,5 mét, chiều theo ý tôi. Người ta mắc cho tôi cái võng bằng 4 sợi dây lụa, mắc lên 4 góc phòng cho đỡ lắc. Phía trên của căn phòng, trên cái võng, bác thợ mộc đục cho tôi một lỗ vuông, mỗi bề mặt khoảng 0.5 mét cho thoáng gió khi trời oi bức. Tôi có thể mở hay đóng cái lỗ ấy bằng một tấm ván. Đến gần bờ biển, vua dừng lại nghỉ trong một biệt thự gần Flanfechnix. Đây là thành phố cách biển 18 dặm Anh. Cô Clumdenglish và tôi rất mệt. Tôi bị cảm, còn cô Clumdenglish thì ốm tới mức không dậy được. Tôi khát khao được xem biển vì đây là con đường thoát duy nhất của tôi. Tôi giả vờ ốm nặng nên được phép đi cùng anh đầy tớ ra biển thở không khí trong lành. Anh ta vẫn thường được giao chăm nom tôi và là người tôi rất mến. Tôi không bao giờ quên vẻ mặt không bằng lòng của cô Clumdenglish lúc cho phép tôi đi biển và những lời cô dặn dò anh đầy tớ. Cô vừa nói vừa khóc như linh cảm việc gì sẽ xảy ra. Cậu đầy tớ đưa tôi ra những mỏm đá nơi bờ biển, cách dinh thự nửa tiếng đồng hồ đi bộ. Tôi bảo cậu đặt tôi xuống đất. Tôi mở cửa sổ, bâng khuâng nhìn biển cả. Tôi thấy mệt và bảo cậu bé, tôi muốn nằm võng ngủ một giấc. Tôi lên võng nằm và cậu ta đóng cửa sổ lại cho tôi đỡ lạnh. Một lúc sau, tôi ngủ thiếp đi. Đây là những sự việc đã xảy ra, và theo trí tưởng tượng của tôi. Trong lúc tôi ngủ, cậu bé đoán chừng không còn nguy hiểm gì, liền bỏ đi kiếm trứng chim trong khe đá. Lúc trước, qua cửa sổ, tôi thấy cậu nhặt vài quả trong một hốc đá. Mặc dù việc xảy ra thế nào tôi cũng không biết rõ. Chỉ biết bỗng tôi thấy bị lắc rất mạnh một cái. Tôi bừng tỉnh dậy, cảm thấy cái hộp đang bị nhấc bổng lên, bay rất cao trên trời với một tốc độ ghê gớm. Cái lắc đầu tiên có thể hất tôi ngã xuống sàn, nhưng sau đó êm dần. Tôi lấy hết sức bình sinh gào thét, nhưng vô hiệu. Nhìn qua cửa sổ, chỉ thấy trời và mây. Trên đầu, tôi nghe tiếng sột soạt giống như tiếng cánh chim đập. Lúc ấy, tôi mới hiểu cái hoàn cảnh bi đát của mình. Tôi nghĩ chắc hẳn một con chim ưng lấy mỏ cắp cái vòng trên nắp hộp với ý định để hộp rơi xuống đá cho vỡ, như cách nó vẫn ăn thịt rùa. Nó sẽ lôi tôi ra để ăn ngấu nghiến. Chim ưng vốn có đôi mắt rất tinh, mũi rất thính, nên từ xa nó đã phát hiện ra mồi. Dù mồi được giấu kín như tôi dưới những tấm ván dày khoảng 6 cm. Tôi thấy tiếng cánh đập ngày càng nhanh và mạnh. Chiếc hộp đảo lộn, bay phần phật như lá cờ gặp một ngày lộng gió. Tôi nghe thấy tiếng mổ khá mạnh vào con chim ưng, bởi vì một loài chim khác không thể cắp cái hộp của tôi như thế được. Thế rồi vụt một cái, tôi thấy mình đang rơi thẳng từ trên trời xuống với tốc độ khủng khiếp làm tôi suýt tắt thở. Bỗng nhiên, cái hộp dừng lại. Chung quanh tôi, nước bắn tung tóe ầm ĩ như tiếng thác đổ, mạnh hơn cả tiếng thác Niagara. Rồi xung quanh, bỗng chốc tối sầm lại đến một phút, cái hộp bị hất lên cao, lại có ánh sáng chiếu lên phía trên cửa sổ. Cái hộp, vì có sức ấn của tôi, của đồ đạc và những miếng sắt đóng ghép vào ván, cho chắc ở cái góc nên nó chìm sâu xuống nước khoảng 1,5 mét. Lúc ấy, tôi nghĩ, bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, con chim ưng tha hộp của tôi bị 2 hay 3 con chim ưng khác đuổi theo, bắt buộc phải nhả cái hộp ra để đánh trả lại những con chim ưng định cướp mồi của nó. Những miếng sắt đóng ở góc trên dày hơn nên giữ được hộp ở thế thăng bằng lúc nó rơi xuống và không bị vỡ toang khi đập xuống mặt nước biển. Những chỗ ghép của hộp đều được đóng rất chắc, cửa không có bản lề mà để đi để lại trên rãnh nên phòng rất kín, chỉ có một chút nước rỉ vào. Tôi đánh liều mở cái nắp con trên nóc ra để thở thì suýt ngạt rồi nhảy xuống sàn. Lúc ấy tôi ước có cô Clemdenklich thân yêu ở bên cạnh biết bao. Tôi mới xa cô chưa đầy một tiếng đồng hồ mà đã nên đông nỗi này. Tôi có thể thật thà nói rằng trong lúc gian nguy ấy tôi không thể không thương hại cô bé. Tôi nghĩ đến nỗi lo buồn của cô ấy, đến sự bực mình của hoàng hậu, có lẽ cô sẽ bị ghét bỏ. Tôi tin chắc rất ít khách du lịch gặp hoàn cảnh thê thảm như tôi hiện nay. Từng giây từng phút tôi chờ đợi trong lo âu về các hộp sẽ bị vỡ tan ra từng mảnh, hay ít nhất cũng bị con gió mạnh lật úp hoặc một đợt sóng nhấn chìm, và chỉ một khung kính vỡ là đủ làm tôi chết ngay lập tức. Nhưng số tôi thật may mắn, vì để đề phòng mọi tai nạn trong cuộc hành trình, người ta đã đóng bên ngoài cửa kính những tấm lưới sắt. Tôi thấy nước rỉ vào qua khe hở. Tôi ra sức bịt lại tất cả. Tôi không đủ sức nhấc cái hộp lên để leo lên phía trên ngồi trên nóc và kéo dài thêm sự sống thêm mấy giờ hơn là ngồi tù trong hầm tàu như thế này. Thôi thì cứ tạm gọi như vậy. Giả sử có thoát được cơn nguy hiểm này 1, 2 ngày, thử hỏi tôi có còn hy vọng ngoài chết đói và chết khát. Suốt 4 tiếng đồng hồ, tôi sống trong tình trạng chờ chết, hay nói đúng hơn là mong chết quách đi cho rồi. Tôi kể với các bạn, ở mặt hộp không có cửa sổ, chỉ có 2 cái tay chắc chắn để đầy tớ mang tôi sâu vào thắt lưng da buộc quanh mình. Giữa lúc không còn hy vọng gì nữa, bỗng tôi nghe thấy, hai hay ít nhất tưởng nghe thấy có tiếng cào cào bên ngoài hộp, chỗ 2 tay sắt. Một lúc sau, hình như cái hộp bị kéo hay bị móc đi, bởi vì thỉnh thoảng sóng lại dâng lên, che lấp cửa sổ làm cho buồng tối om. Tôi có hy vọng đôi chút, tuy không thể tưởng tượng mình có thể cứu sống bằng cách nào. Tôi đánh liều tháo đinh vít đóng ghế liền vào sàn và tìm cách đóng ghế vào bên dưới tấm ván trần lúc nãy tôi mở. Rồi tôi trèo lên ghế, vươn cổ lên, lấy hết sức kêu cứu bằng một thứ tiếng mà tôi biết. Sau đó, tôi buộc khăn mùi xoa vào một cây gậy luôn ở bên mình, chọc qua lỗ hổng, vẫy vẫy, để nếu có tàu nào qua gần đấy, thủy thủ biết có kẻ không may bị nhốt trong cái hộp. Tôi làm như vậy chẳng có hiệu quả gì, nhưng tôi biết chắc chắn rằng cái hộp của tôi đang bị kéo đi. Điều 1 giờ hay hơn thế, hộp vấp phải cái gì về phía có 2 tay sắt. Tôi sợ đó là một hòn đá, rồi tôi bị lắc mạnh hơn bao giờ hết. Tôi nghe rất rõ tiếng động trên mái nhà. Tôi nghĩ có lẽ một sợi dây cáp đang được sâu vào một cái móc vòng ở trên nóc. Tôi cảm thấy đang được nhấc lên cao dần, có lẽ đến gần 1 mét. Tôi lại vẫy vẫy khăn mùi xoa buộc ở đầu gậy, gào tướng lên đến khản cả giọng. Tôi nghe tiếng đáp, nhắc lại 3 lần, khiến tôi sung sướng quá, không bút nào tả xiết. Bây giờ, tôi nghe thấy tiếng chân nện trên đầu, có ai đó ghé vào lỗ hổng kêu lên bằng tiếng Anh. Ai ở dưới đấy? Nói đi! Tôi trả lời, tôi là người Anh, số phận đang đuổi, đầy ải vào cảnh khổ nhục chưa từng ai ở trần gian này phải chịu. Và tôi van nài, các ngài vì Chúa hãy cứu tôi thoát khỏi cái nhà tù này. Tiếng nói đáp lại rằng tôi đã được cứu sống bởi vì cái hộp đã được kéo lên tàu. Anh thợ mộc đến cưa một cái lỗ để tôi ra. Tôi bảo không cần làm như vậy, chỉ cần ai đó cứ việc móc cái vòng phía trên nóc hộp đưa vào buồng thuyền trưởng. Thấy tôi nói vậy, có người tưởng tôi điên, nhưng những người khác thì phá lên cười. Sự thật, tôi chưa biết là mình đang sống giữa những người tầm vóc như tôi, sức khỏe như tôi. Anh thợ mộc đến, chỉ mấy phút, anh ta đã cưa được một cái lỗ, mỗi mặt tầm hơn 1 mét. Sau đó, anh ta đưa xuống một cái thang nhỏ, tôi leo lên và được đưa lên tàu. Sức khỏe, tôi giảm sút hẳn đi. Các thủy thủ hết sức ngạc nhiên, đặt nhiều câu hỏi, nhưng tôi không buồn trả lời. Về phần mình, tôi ngạc nhiên thấy nhiều người tí hon đến thế, bởi vì từ lâu nay đã quen nhìn những người khổng lồ. Tôi tưởng thủy thủ là những người thuộc nước tí hon. Ông thuyền trưởng Thomas Wilcox, người trung thực, có phẩm hạnh và người vùng Shropshire, thấy tôi sắp xỉu đi, bèn dắt tôi vào phòng riêng. Ông cho tôi uống một liều thuốc bổ, cho đặt tôi lên giường và bảo tôi cần phải nằm nghỉ. Trước khi ngủ, tôi bảo ông rằng ở trong hộp có nhiều đồ gỗ quý nên giữ lấy. Đó là một cái võng to, một cái giường đẹp, mấy cái ghế, một cái bàn, một cái tủ, buồn tôi trải thảm, hay đúng hơn, trải một thứ nệm bằng lụa và vải bông. Tôi còn bảo ông nên cho một người mang cái hộp của tôi vào phòng để tôi mở cho ông xem các thứ bên trong. Nghe những lời kỳ lạ như vậy, ông thuyền trưởng tưởng tôi mệt nên nói mê. Tuy nhiên, chắc là để tôi yên lòng, ông ta hứa sẽ làm những điều tôi căn dặn. Ông ra ngoài boong tàu, cho mấy người vào trong cái hộp mang đồ đạc và cái nệm bông ra. Tủ ghế, giường hỏng cả bởi vì mấy gã thủy thủ ngu dốt đã không tháo đinh vít ra, lấy sức mạnh mà giật. Họ tháo những tấm ván tốt nhất và lấy vài ba thứ hay hay, còn lại họ vứt cả xuống biển. Cái hộp lỗ chỗ như lỗ thủng ở dưới đáy và ở khắp bốn mặt nên chìm xuống ngay dưới đáy biển. Nói thật, tôi vui mừng vì không phải chứng kiến cảnh tàn phá ấy. Cái đó có thể gợi lại cho tôi những kỷ niệm mà tôi muốn quên đi. Tôi ngủ được khoảng vài giờ, một giấc ngủ đầy ác mộng. Tôi mơ thấy xứ sở của tôi vừa thoát khỏi, thấy những cơn nguy hiểm tôi vừa trải qua. Những lúc trở dậy, tôi thấy trong người dễ chịu hơn nhiều. Khoảng 8 giờ tối, thuyền trưởng bảo dọn cơm cho tôi ăn. Ông ta tưởng tôi nhịn đói từ lâu lắm rồi. Ông ta tiếp tôi rất tử tế và nhận thấy tôi không có vẻ gì là mê sảng vì những lời nói rất mạch lạc. Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, ông bảo tôi kể cho ông nghe các cuộc chu du của tôi và sự rủi ro nào đã dẫn tôi đến chỗ lênh đênh trên mặt biển như thế này. Ông nói, khoảng giữa trưa, qua ống nhòm, ông thấy cái hòn và tưởng là một con thuyền. Ông cho lái tàu về phía ấy để mua bánh quy, vì tàu gần hết bánh. Đến gần mới biết là mình lầm. Ông liền thả một chiếc xuồng xuống biển đi dò la. Thủy thủ quay trở lại hoảng hốt báo tin là có một căn nhà trôi dạt trên biển. Ông cười, cho họ là bị điên, rồi đích thân ông xuống xuồng, ra lệnh cho thủy thủ đem theo dây cáp. Lúc ấy, biển lặng. Họ bơi mấy vòng quanh cái hòm, thấy cửa sổ và hai dây lưới thép bên ngoài cửa. Thuyền trưởng trông thấy hai cái tai hòm liền cho buộc dây cáp vào đấy rồi kéo lên tàu. Một dây cáp thứ hai được sâu vào cái vòng trên mái nhà, rồi người ta dùng bánh xe nhấc bổng cái hòm ấy lên cao khoảng 1 mét. Họ thấy khăn mùi xoa buộc vào cái đầu một gậy, kết luận rằng chắc có một kẻ xấu số nào bị nhốt bên trong. Tôi hỏi thuyền trưởng xem ông hoặc một người nào khác lúc đầu tiên thấy cái hòm có ai trông thấy con chim khổng lồ ở trên không. Ông đáp, trong khi tôi ngủ, ông có đưa vấn đề này hỏi mọi người. Và một thủy thủ nói có trông thấy ba con chim bay về hướng bắc, nhưng là loài chim bình thường thôi. Theo tôi nghĩ, đó là vì chim bay rất cao, nên từ xa, anh ta nhìn thấy nó cũng bình thường như các con chim khác. Tôi hỏi thuyền trưởng xem chúng tôi đang cách đất liền bao xa. Sau khi tính toán, ước lượng, ông ta trả lời tàu đang cách xa đất liền ít nhất cũng khoảng 100 dặm. Tôi bảo, ông đã tính sai gần một nửa, bởi vì từ khi tôi dời xứ sở người khổng lồ đến khi tôi rơi xuống biển chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Đến đây, ông cho là tôi quẫn trí nên khuyên tôi đi nghỉ ở một buồng riêng dành cho khách. Tôi khăng khăng đáp rằng, nhờ bữa cơm ông vừa thiết tôi, việc được hầu chuyện với ông, tôi đã hoàn toàn bình phục. Trí óc tôi sáng suốt hơn bao giờ hết. Ông trở lại nghiêm nghị và hỏi tôi xem lương tâm tôi có bị cắn rứt vì đã phạm vào một trọng tội gì không. Ông nghi tôi bị một ông vua nào đó trừng phạt bằng cách nhốt vào trong hòm rồi đem vứt xuống biển giống như ốc số nước. Những kẻ phạm trọng tội bị nhốt vào trong một cái tàu thủng không lương thực để trôi dạt giữa biển. Ông hối hận vì đã vớt lên tàu một thằng đạo tặc như tôi. Song ông cam đoan sẽ để tôi lên bến đầu tiên và không làm gì tôi cả. Ông nói thêm, những điều ông nghi ngờ đã được xác minh bằng những câu chuyện phi lý mà tôi đã nói với thủy thủ, rồi nói với ông về cái hộp hay cái hòm. Cũng như bằng vẻ mặt lạ lùng và cử chỉ của tôi trong suốt bữa cơm. Tôi xin ông kiên nhẫn nghe đầu đuôi câu chuyện. Tôi kể rất trung thực về những cuộc phiêu lưu từ ngày tôi từ giã nước Anh cho đến khi tôi được ông vớt lên tàu. Cuối cùng, sự thật đã thắng. Ông vốn là người hiểu biết, trung thực và có phẩm hạnh. Không phải không có học thức, biết phân biệt điều hay lẽ phải, nên ông tin vào lòng ngay thẳng của tôi, cho câu chuyện của tôi kể là đúng sự thật. Để có chứng cứ rõ ràng, tôi đề nghị ông cho người mang cái tủ lên, vì tôi còn giữ chìa khóa tủ trong túi. Trước mắt ông, tôi mở tủ ra, cho ông xem các đồ vật kỳ lạ tôi đã thu lượm được ở cái xứ sở mà tôi đã thoát khỏi một cách kỳ diệu ấy. Một cái lược làm bằng những sợi râu của vua, mà lưng nó có một mảnh móng tay của hoàng hậu, có cả một loạt kim và đinh ghim dài khoảng nửa mét, bốn cái vòi ông vò vẽ to bằng cái đinh đóng xa nhà, lại có cái nhẫn của hoàng hậu tặng tôi. Hôm ấy bà tháo chiếc nhẫn ở ngón tay út ra rồi đeo vào cổ tôi làm cái vòng. Tôi đề nghị thuyền trưởng nhận cho cái nhẫn ấy làm kỷ niệm của một kẻ mang ơn ông, nhưng ông nhất quyết chối từ. Tôi cho ông xem cái chai chân chính tay tôi đã cắt ở ngón chân của một cô hầu gái của hoàng hậu. Nó to đúng bằng quả táo, nó rắn quá nên lúc về đến nước Anh tôi cho gọt thành hình một cái cốc và đặt lên đế bạc. Sau cùng tôi mời thuyền trưởng xem cái quần đùi tôi đang mặc được cắt bằng tấm da chuột. Thuyền trưởng chỉ nhận ra cái răng của một đầy tớ và ông có vẻ thích thú và thấy lạ lùng lắm. Ông cảm ơn rối rít về món vật nhỏ mọn không đáng được cảm ơn nhiều đến như thế. Chiếc răng này là của anh đầy tớ cô Clumdenglish, được một nha sĩ tồi bẻ nhầm vì nó không sâu một tí nào. Tôi cho rửa sạch rồi cất vào tủ. Nó dài chừng nửa mét, đường kính khoảng 10 cm. Nghe tôi kể chuyện xong, thuyền trưởng vô cùng thích thú. Ông mong mỏi khi về nước Anh tôi sẽ viết một quyển sách cho mọi người biết. Tôi đáp, khách kể chuyện du lịch ngày nay thiếu gì. Tác giả viết sách cốt để phô trương hay vì quyền lợi riêng tư hơn là để nói sự thật. Vả lại, câu chuyện của tôi chẳng có gì huyễn hoặc cả. Tôi cũng chẳng miêu tả những cây cỏ chuyên môn kỳ dị, mà tôi cũng không nói đến những phong tục tập quán của những dân tộc dã man đầy rẫy trong các cuốn sách hiện nay. Dù sao, tôi cũng cảm ơn ý kiến tốt của thuyền trưởng và hứa sẽ nghĩ về vấn đề này. Ông rất ngạc nhiên khi thấy tôi nói to như hét và hỏi tôi nhà vua và hoàng hậu xứ ấy có nghển ngãn không. Tôi giải thích đó là thói quen từ 2 năm nay, và về phần tôi rất yêu thích cách nói của thuyền trưởng và của thủy thủ nghe êm ái như tiếng thì thầm. Cách ở xứ kia, lúc tôi nói và hét như gọi khách qua đường và người khách từ trên gác chuông nhìn xuống, trừ khi người ta đặt tôi lên bàn tay trong lòng bàn tay. Tôi cũng nói thật với thuyền trưởng rằng lúc tôi leo lên tàu, chung quanh là thủy thủ, tôi coi họ là những người nhỏ bé đáng khinh bỉ nhất trần đời, bởi vì trong suốt thời gian ở xứ ấy không bao giờ tôi soi gương. Tôi quen sống với những người khổng lồ, chắc hẳn bên cạnh họ tôi sẽ thấy tôi là một kẻ chẳng đáng một đồng xu. Thuyền trưởng bảo lúc tôi ăn cơm, ông ta nhìn thấy tôi nhìn cái gì cũng lạ lùng và hình như tôi cố nhịn không cười phá lên. Lúc ấy ông ta không hiểu được dáng điệu và cử chỉ của tôi và nghĩ rằng tôi hơi điên. Tôi đáp rằng ông đã nhận xét đúng. Tôi hết sức lạ lùng, thấy đĩa ăn chỉ to bằng 2 đồng xu, trăm bông bằng một nửa bánh con, tách uống nước như quả hạt dẻ. Và cứ thế tôi miêu tả bát đĩa thức ăn của ông như những thứ cùng loại mà tôi vẫn nhìn thấy. Mặc dù hoàng hậu đã cho tôi những đồ dùng phù hợp với tầm vóc của tôi, nhưng suốt ngày tôi chỉ trông thấy những đồ dùng to tướng quanh mình, nên tôi không buồn nghĩ đến thân hình bé nhỏ của tôi, cũng như người ta không nghĩ đến lỗi lầm của mình. Thuyền trưởng rất thú vị về câu châm biếm của tôi và ông ta vui vẻ bảo giá như mất 100 bảng mà được thấy tôi bị treo lơ lửng nơi mỏ chim rồi phăng phăng xuống biển thì ông cũng vui lòng. Quả là một cảnh tượng xứng đáng được ghi vào những thế hệ sau này. Rồi ông so sánh với bức tranh của Platon, rất giống trường hợp của tôi, tuy tôi không tán thành lắm lối châm chọc ấy. Sau khi cho tàu ghé ở Đông Dương, thuyền trưởng trở về Anh, nhưng tàu bị thổi về hướng Đông Bắc vì tuyến 44 kinh tuyến 143. 2 ngày hôm sau, gặp luồng gió Tây, chúng tôi đi về hướng Nam, rồi đi qua đảo New Holland, tiến về Tây Nam, rồi Nam Tây Nam, cho đến khi vượt qua mũi Hảo Vọng. Cuộc hành trình rất may mắn, nhưng tôi sẽ không kể lại những trang nhật ký trên tàu, sợ làm phiền các bạn. Thuyền trưởng đổ lại một vài bến để lấy lương thực và lấy nước ngọt, nhưng tôi ở lì trên tàu cho đến khi cập bến Downs ngày 3 tháng 6 năm 1706, khoảng 9 tháng sau khi tôi tự do. Tôi đề nghị với thuyền trưởng cho tôi để lại đồ đạc của tôi thay tiền trên tàu, nhưng ông chẳng nhận món gì. Chúng tôi từ biệt nhau như những người bạn lâu năm. Tôi năn nỉ ông phải hứa sẽ đến thăm tôi tại Cratcliffe. Tôi mượn của ông 5 shilling để thuê ngựa và người dẫn đường. Dọc đường thấy nhà cửa và cây cối súc vật và mọi người cái gì cũng bé tí ti. Tôi tưởng như mình trở lại nước Lilliput. Tôi sợ giẫm nát những người đi đường nên luôn mồm quát họ tránh cho tôi đi. Thành thử đến vài ba lần suýt bị đánh vì tính lỗ mãng của mình. Khi tôi về đến nhà, tôi phải hỏi thăm bởi vì tôi không còn nhận ra nhà mình nữa. Một anh đàn tớ ra mở cửa. Lúc vào nhà, tôi không khom lưng. Đầu đưa ra phía trước chẳng khác gì con ngỗng, vì tôi sợ đụng đầu. Vợ tôi chạy ra ôm hôn tôi. Tôi liền quỳ xuống, thấp quá đầu gối vợ. Tôi nghĩ có thể mới vừa tầm cho vợ hôn. Đứa con bé quỳ xuống chân tôi để tôi ban phước lành. Nhưng tôi chỉ thấy nó, lúc nó đứng thẳng dậy vì tôi giữ một thói quen luôn luôn nhìn lên trời. Tôi muốn một tay cầm ngang lưng nó để nhấc nó lên. Từ trên cao, tôi nhìn xuống những người làm trong nhà và vài ba người bạn đến thăm tôi. Như thể họ là những người tí hon, còn tôi là người khổng lồ. Tôi bảo rằng vợ tôi sống kham khổ quá nên nhỏ hẳn đi. Nói ngắn gọn, tôi đã có những cử chỉ lạ lùng như đối với thuyền trưởng, nên cả nhà tưởng tôi loạn trí. Tôi ghi lại những chi tiết này để các bạn thấy sức mạnh đáng sợ của tập quán và định kiến. Chỉ ít lâu sau, tôi với gia đình và bạn bè không hiểu lầm nhau nữa. Vợ tôi bảo từ nay tôi không được đi du lịch đâu nữa. Nhưng khổ nỗi, số phận tôi lại quyết định theo hướng khác. Độc giả sẽ biết sau này. Đến đây là chấm dứt cuộc du lịch đen đủi thứ hai của tôi. Phần 3. Hành trình đến Labuta, Banibari, Lonak, Lubutrik và Nhật Bản. Chương 1. Tác giả khởi hành chuyến phiêu lưu lần thứ 3. Lần này tác giả bị cướp biển Bắc, miêu tả về người Hà Lan ác độc. Tác giả lạc tới hoang đảo và tiếp nhận vào Labuta. Tôi mới ở nhà được 10 ngày thì thuyền trưởng William Robinson, người vùng Cornwall, chỉ huy con tàu lớn Hopewell, trọng tải 300 tấn đến thăm tôi. Trước đây, tôi đã từng là bác sĩ phẫu thuật trên một chuyến tàu khác đi tới Leven dưới sự chỉ huy của ông. Ông luôn đối xử với tôi như một người anh em và chưa bao giờ xem tôi là thuộc hạ của ông. Bởi vậy, khi hay tin tôi trở về, ông tới thăm tôi không ngoài mong muốn được gặp lại người bạn cũ. Ít nhất, trong lần trò chuyện đầu tiên, chúng tôi không nói gì khác hơn những điều thông thường mà những người bạn lâu ngày không gặp nói tới. Sau đó, ông mới đề cập tới mục đích của chuyến thăm của mình. Ông nhiều lần bày tỏ niềm vui thấy tôi mạnh khỏe và ngỏ ý muốn biết liệu tôi có ý định ổn định cuộc sống và sẽ không rời nước Anh nữa không. Đồng thời cho biết ý định của mình sẽ khởi hành chuyến hành trình tới miền Đông Ấn trong 2 tháng nữa. Cuối cùng, sau nhiều lời rào đón, ông mở lời đề nghị tôi làm bác sĩ phẫu thuật trên con tàu của ông. Ông cũng cho biết tôi sẽ có một trợ lý, một bác sĩ phẫu thuật thứ hai. Hơn nữa, ngoài người đồng nghiệp này, tôi còn nhận được khoản lương bổng gấp đôi so với thông thường. Cuối cùng, ông còn cam đoan sẽ coi trọng những lời khuyên của tôi vì tôi biết nghề hàng hải không kém ông và có thể chỉ huy con tàu như là ông. Ông nói với tôi nhiều lời nhã nhặn ân cần khác. Tôi biết ông là một con người chân thành tới mức tôi không thể từ chối lời đề nghị của ông. Niềm khát khao được nhìn ra thế giới là dày vò tôi với sức mạnh trước đây bất chấp những gian nan trầm luân mà tôi đã trải qua. Khó khăn duy nhất tôi cần phải giải quyết là thuyết phục được vợ tôi. Tuy nhiên, cuối cùng vợ tôi cũng bị thuyết phục sau khi tôi nói về những lợi nhuận mà chuyến đi sẽ mang lại cho các con của chúng tôi. Chúng tôi nhổ neo ngày 5 tháng 8 năm 1706 đến pháo đài St. George ngày 11 tháng 4 năm 1707. Đoàn chúng tôi ở lại đây 3 tuần để bổ sung thủy thủ bởi rất nhiều thủy thủ bị ốm. Tiếp theo, chúng tôi thẳng tiến đến hướng Đông Dương. Tại Đông Dương, thuyền trưởng quyết định dừng lại lâu hơn vì rất nhiều hàng hóa ông cần chưa chuẩn bị đủ và không thể giao cho tàu sớm hơn vài tháng. Với hy vọng có thể giảm bớt chi phí neo đậu, thuyền trưởng mua một chiếc thuyền buồm chất đầy các loại hàng hóa thông dụng giao cho tôi làm chỉ huy và chịu trách nhiệm bán những hàng hóa này cho các đảo lân cận trong khi thuyền trưởng giải quyết công việc ở Đông Dương. Ngoài tôi ra, trong nhóm còn có 14 người của đội, trong số đó có 3 người địa phương. Sau khoảng 3 ngày đường, một cơn bão mạnh ập tới. 5 ngày liền, gió mạnh thổi liên tục đẩy chúng tôi dạt theo hướng Đông Bắc, sau đó sang hướng Đông. Sau đó, thời tiết khá tốt, mặc dù vẫn có gió Tây thổi liên tục. Ngày thứ 10, chúng tôi bị 2 con tàu cướp biển đuổi theo. Vì thuyền chúng tôi chở nặng nên di chuyển rất chậm chạp. Thuyền cướp biển nhanh chóng đuổi kịp chúng tôi. Thêm vào đó, chúng tôi không được chuẩn bị tốt để giao chiến với chúng, nên gặp tình hình xấu này, mọi chống cự dường như vô hiệu. Tôi đã ra lệnh cho mọi người nằm sắp xuống. Cả 2 thuyền trưởng cướp biển gần như cùng một lúc đã ra lệnh cho quân của chúng leo sang thuyền chúng tôi. Vì chúng tôi đều nằm sắp không kháng cự nên không có sự đổ máu. Lũ cướp biển chỉ việc lấy dây thừng, trói chặt chúng tôi, rồi cử một tên lính gác và đi lục soát con thuyền. Tôi nhận thấy trong số bọn chúng có một tên người Hà Lan. Hắn có vẻ có quyền chỉ huy nhất định đối với bọn cướp biển. Mặc dù không phải là người chỉ huy con tàu, hắn nhận ra chúng tôi là người Anh và liên tục buông lời chửi rủa. Hắn còn thề bằng nước hắn rằng chúng tôi sẽ bị trói thành từng cặp, quay lưng lại với nhau và bị ném xuống biển. Tôi nói tiếng Hà Lan cũng được nên đã xin hắn rằng chúng tôi là những người tín đồ Cơ Đốc và Tin Lành, là công dân nước láng giềng hữu hảo của quốc gia hắn. Bởi thế, hắn không nên đe dọa chúng tôi mà hãy bênh vực chúng tôi trước mặt chỉ huy của hắn để họ động chút lòng trắc ẩn với chúng tôi. Tuy nhiên, điều này dường như thêm dầu vào lửa, làm bùng lên cơn thịnh nộ của hắn. Hắn tiếp tục những lời đe dọa khủng khiếp của mình. Nhưng khi hướng về phía lũ cướp biển, hắn sôi nổi nói về cái gì đó và thường nhắc lại từ Cơ Đốc bằng thứ tiếng của tôi cho rằng là tiếng Nhật. Tên chỉ huy con tàu lớn là người Nhật Bản. Y biết nói vài tiếng Hà Lan nhưng cũng không được tốt lắm. Y tiến lại gần tôi, hỏi tôi một vài câu hỏi và tôi trả lời một cách kính cẩn. Y tuyên bố rằng chúng tôi được sống. Tôi cúi thấp người trước tên thuyền trưởng rồi quay sang tên Hà Lan nói: tôi đã làm đau khổ thấy người ngoại đạo còn từ tâm hơn người Cơ Đốc anh em. Nhưng tôi nhanh chóng phải hối hận vì những lời nói ngu xuẩn này. Sau vài lần thuyết phục những tên thuyền trưởng nên ném tôi xuống biển không thành, tên vô lại quỷ quyệt này đã thành công trong việc trừng phạt tôi còn tệ hơn cái chết. Đoàn thủy thủ của tôi bị chia đều vào hai con thuyền cướp biển, còn thuyền của chúng tôi thì có đội mới. Bản thân tôi thì bị đưa xuống thuyền buồm nhỏ và được cung cấp một lương thực đủ cho 4 ngày và để mặc cho sóng gió đại dương đưa đi. Tên thuyền trưởng Nhật Bản đã tử tế cho tới mức tăng gấp đôi lương thực từ nguồn dự trữ của chính hắn, đồng thời ra lệnh cấm không cho ai lục soát người tôi. Khi tôi bước xuống thuyền nhỏ, tên Hà Lan đứng trên boong tàu tiếp tục buông ra những lời chửi rủa và nhục mạ mà hắn biết xuống đầu tôi. Khoảng 1 giờ trước khi gặp bọn cướp biển, tôi quan sát và tính toán rằng chúng tôi đang ở vị trí 46 vĩ Bắc, 183 kinh Đông. Khi bọn cướp biển đã khuất tầm mắt, tôi rút kính viễn vọng, bỏ túi ra quan sát và phát hiện ra vài hòn đảo ở hướng Đông Nam. Tôi dương buồm, nhắm thẳng hướng đó mà đi. Gió thuận và tôi đã tới được hòn đảo gần nhất trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trên đảo toàn là đá, nhưng có tổ chim và tôi đã nhặt khá nhiều trứng. Tôi nhóm lửa, nhen một đống lửa bằng mấy cây thành nam và rong biển khô. Tôi đã nướng trứng trên đó. Bữa tối của tôi chỉ có vậy. Tôi quyết giữ gìn lương thực lâu tới chừng nào có thể. Ban đêm tôi ngủ dưới mỏm đá, trải vài cây thạch nam làm giường, ngủ rất ngon. Ngày hôm sau tôi đặt chân lên hòn đảo khác và từ đó tới hòn đảo thứ ba, thứ tư. Đó là chuỗi ngày buồn nhạt, bồng bềnh trên sóng nước với mái chèo và cánh buồm. Nhưng kể lể về tình cảnh khốn khó của tôi như thế là đủ rồi. Tôi sẽ không làm phiền bạn đọc thêm nữa. Cuối cùng, tôi đã tới được hòn đảo cuối cùng mà tôi đã thấy. Nó nằm ở phía đông nam các hòn đảo khác. Hòn đảo này xa hơn tôi tưởng. Tôi phải mất gần 5 tiếng đồng hồ mới tới được nó. Tôi đã cho thuyền dạo quanh đảo mới tìm được nơi thuận tiện cho việc cập vào bờ. Đó là một vịnh nhỏ, nơi chỉ có thể đậu được tối đa 3 chiếc thuyền như tôi. Tôi phát hiện ra rằng hòn đảo này hoàn toàn khô cằn sỏi đá. Thi thoảng mới có một vài bụi cây và đám cỏ dại thơm. Tôi lấy lương thực ra và tự bồi bổ bản thân một chút. Số còn lại, tôi cất giữ cẩn thận trong một hang động mà tôi định qua đêm. Tôi nhặt được khá nhiều trứng trên các mỏm đá và lượm kha khá trong biển và cỏ khô. Dự định hôm sau nhóm lửa nướng trứng. Như các bạn đã biết, tôi có đầy đủ dụng cụ nhóm lửa. Tôi cũng rải một ít cỏ khô vào rong biển. Khô đó làm nệm ngủ. Cả đêm tôi không ngủ được nhiều. Mối lo lắng như tơ vò khiến tôi trằn trọc cả đêm, mặc dù người mệt nhoài. Tôi tính toán về khả năng sống sót của mình, hy vọng thoát khỏi nơi hoang vu này thật là mờ mịt. Thậm chí tôi đã vẽ ra một kết cục bi thảm cho mình. Dù đã cố gắng phớt lờ những viễn tưởng ấy, tôi vẫn không đủ dũng khí quyết định trở dậy được. Khi tôi bò ra khỏi hang thì trời đã sáng. Tôi dạo trên các mỏm đá để quan sát. Bầu trời đã sáng rõ, còn mặt trời thì nóng như thiêu như đốt, không thể chịu được nếu đứng dưới nắng. Đột nhiên bầu trời tối sầm lại. Việc này hoàn toàn không giống như việc đám mây che mặt trời. Tôi quay lại phía đó, ngước lên, thấy một vật to lớn lơ lửng trên không trung đang tiến về phía đảo. Vật này cao khoảng 2 đến 3 dặm, che khuất mặt trời trong khoảng từ 6 đến 7 phút. Đứng đó, tôi nhận thấy không khí mát mẻ hơn, bầu trời tối sầm lại, như thể ta đang núp dưới một ngọn núi. Khi vật đó tiến lại gần hơn, tôi thấy nó được tạo thành từ một chất bền vững nào đó, đáy thì phẳng và nhẵn, lấp lánh rực rỡ khi nó phản chiếu ánh mặt trời từ dưới mặt biển rọi lên. Tôi đứng trên tảng đá cao khoảng 200 thước Anh và nhận thấy vật thể này đang hạ xuống rất gần chỗ tôi. Tôi rút kính viễn vọng của mình ra. Tôi có thể phân biệt rõ những người đang leo lên, leo xuống sườn của vật thể. Tôi không thể đoán được họ làm gì. Tình yêu cuộc sống lại trỗi dậy trong tôi. Tôi nôn nao sung sướng và tràn đầy hy vọng trở lại. Sự tình cờ này dù sao cũng mang lại cho tôi sự giải thoát và sự tự do. Nhưng đồng thời, chắc độc giả cũng cảm giác như vậy. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy vật thể này đang bay lượn trên không trung, có người ở, một hòn đảo bay có thể điều khiển được. Tuy nhiên, lúc này, điều tôi quan tâm hơn cả là hòn đảo đó di chuyển theo hướng nào, bởi dường như nó đang đứng yên. May mắn thay, vài phút sau, nó bắt đầu tiến gần về phía tôi, và tôi có thể quan sát nó cụ thể hơn. Bao quanh rìa hòn đảo là những hành lang rộng, kéo dài nối tiếp nhau, và những cầu thang nối chúng với nhau cho tới đỉnh hòn đảo. Hành lang cuối cùng tôi để ý thấy có một vài người đang câu cá bằng những cần câu dài, số khác thì đứng xem. Tôi bắt đầu vẫy mũ, khăn tay về phía hòn đảo. Khi hòn đảo tiến gần tôi cố hết sức hát thật to. Tôi thận trọng quan sát và thấy có một đám đông tụ tập về hướng phía tôi. Họ khoa chân múa tay chỉ về phía tôi. Tôi biết họ đã nhận được ra tôi mặc dù chưa đáp lại lời kêu cứu của tôi. Bỗng nhiên, khoảng 4 hay 5 người tách khỏi đám đông, chạy vội lên cầu thang trên chóp đảo. Tôi đoán chắc họ lên đó để xin chỉ thị cấp trên về trường hợp của tôi. Đám đông ngày càng đông thêm. Chưa đầy nửa giờ, hòn đảo chỉ cách tảng đá của tôi khoảng 100 thước Anh. Tôi bắt đầu khẩn khoản van nài, nhưng mặc cho mọi nỗ lực của tôi, họ không hề đáp lại một lời. Những người đứng gần tôi nhất, qua cách cư xử và quần áo của họ, tôi đoán có lẽ là những người quyền quý. Họ nhìn chằm chằm vào tôi, vừa thảo luận một việc gì đó rất nghiêm túc. Sau một hồi thảo luận, cuối cùng một người kêu lên bằng thứ tiếng rõ ràng, du dương và dễ nghe, gần giống tiếng Ý với tôi. Thế là tôi trả lời bằng tiếng Ý. Phòng trường hợp nếu họ không hiểu tôi, thì tiếng Ý sẽ hợp với sở thích của họ hơn bất kỳ thứ tiếng nào khác. Hơn nữa, dù chẳng cần nói gì thì họ cũng chẳng hiểu tôi xin gì. Họ ra hiệu bảo tôi rời khỏi tảng đá và đi về phía bờ biển. Tôi làm theo lời họ. Hòn đảo bay bắt đầu dừng ở độ cao thích hợp ngay sát đầu tôi. Ngay lập tức, một cái xích có gắn một chiếc ghế khá chắc chắn được thả xuống. Tôi ngồi vào đó, nó được kéo lên bằng ròng rọc.